Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 27 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu di tích K9 Đá Trông Ba Vì, Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội đền Hai Bà Trưng Xuân Quý Mão.
Hàn Quốc nỗ lực khởi động lại đối thoại liên triều trong năm nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu di tích K9 Đá Trông Ba Vì, Hà Nội. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích K9 Đá Trông, Thủ tướng và các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cách đây 64 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng tháng trồng cây. Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong dịp Tết đến xuân về. Thủ tướng bày tỏ vui mừng, ghi nhận và biểu dương các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều sáng kiến, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả với những thông điệp hết sức cụ thể. Lễ phát động năm nay do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, dự kiến trồng 3.000 cây lâu năm trên tổng diện tích 3,5 ha tại khu di tích K9 Đá Trông.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, sáng nay tại nhà Quốc hội, gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội nhân dịp đầu xuân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2022 khép lại trong bộn bề công việc và đầy ắp các sự kiện, hoạt động của Quốc hội, sáng năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng. Những đường hướng, chương trình hành động, kế hoạch đã được đề ra. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực, cố gắng để có những đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quốc hội, đóng góp chung vào thành công của cả nhiệm kỳ.
Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiểm toán nhà nước. Trò chuyện đầu năm mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể ngành kiểm toán nhà nước tình cảm thân thiết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh về chiến lược, đường hướng phát triển ngành, mục tiêu xây dựng kiểm toán nhà nước, cơ quan kiểm tra tài chính và tài sản công có uy tín và có trách nhiệm. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước mong muốn kiểm toán nhà nước ngày càng phát huy vai trò hơn nữa trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và ngày càng có vai trò quan trọng trong thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính và ngân sách.
Sáng nay mùng 6 tháng Giêng, tại huyện Mê Linh, Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội đền Hai Bà Trưng Xuân Quý Mão. Tham dự lễ kỷ niệm có quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Sau 2 năm không tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay lễ hội đền Hai Bà Trưng được tổ chức trở lại theo nghi thức nhà nước và truyền thống địa phương, bao gồm lễ dâng hương, meeting kỷ niệm ngày Hai Bà Trưng tế cờ khởi nghĩa và lễ tế theo nghi thức truyền thống cổ truyền. Lễ hội đền Hai Bà Trưng là hoạt động văn hóa tâm linh nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của hai vị anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị cùng các tướng lĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại nền độc lập dân tộc vào những năm 40-43 sau Công Nguyên. Sau ngày khai hội, rất nhiều người dân và du khách hành hương đã về đây để cầu an, cầu phúc lộc cho năm mới.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sáng ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng, ngày làm việc đầu tiên của năm mới, các công sở tại Hà Nội đã trở lại làm việc bình thường, thực hiện đúng kỷ luật kỷ cương hành chính. Ghi nhận tại các công sở của Hà Nội trong ngày hôm nay, số người đến làm thủ tục không nhiều, nhưng các bộ phận đều bố trí đủ nhân lực trực xử lý. Thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ, tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm.
Theo thông tin sơ bộ từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 6 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, tức từ 21 đến 26 tháng 1 năm 2023, toàn quốc ước tính phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 47,5% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch 2023. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 đã khiến thị trường du lịch quốc tế sôi động, nhộn nhịp hơn. Các cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt từ 30 đến 40% tổng lượng đặt phòng dịp Tết.
Theo số liệu báo cáo thống kê của Công an, các địa phương, tình hình cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, không xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, không xảy ra các vụ cháy do đốt pháo, không xảy ra vụ nổ. Toàn quốc xảy ra 41 vụ cháy, làm một người bị thương, ước tính thành tiền khoảng 1 tỷ 750 triệu đồng. Nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Bên cạnh đó, xảy ra 105 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện và cháy bãi cỏ, rác. Lực lượng chức năng đã trực tiếp tham gia 9 vụ cứu nạn cứu hộ.
Liên quan đến vụ việc tàu Hoàng Sa 46 trong hành trình tại vùng biển Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi đã va vào bãi đá ngầm dẫn đến thủng đáy, nước tràn vào tàu. Trong ngày hôm qua 26 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vừa thông tin sự cố này khiến 8.000 lít dầu trên tàu đang có nguy cơ bị tràn ra biển. Khi xảy ra tai nạn, tàu Hoàng Sa 46 có 11 lao động đang làm việc trên tàu. Tàu chở theo 2.700 tấn gạo từ An Giang đến Hải Phòng. Thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 26 tháng 1 đến khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, 11 lao động trên tàu đã được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 26 tháng 1, các quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc phụ trách tiến trình hòa bình Trung Đông bày tỏ quan ngại trước vòng xoáy bạo lực tiếp diễn ở bờ Tây. Mới nhất là vụ đụng độ khiến 9 người Palestine thiệt mạng. Tất cả đều có chung nhận định, thương vong trong cuộc giao tranh ở một trại tị nạn tại thành phố Jenin thuộc bờ Tây cho thấy xu thế leo thang bạo lực. Liên Hợp Quốc cũng đang hối thúc các chính quyền ở Israel và Palestine kiềm chế và tránh hành vi bạo lực trong thời gian tới. Ngay lập tức giảm căng thẳng và ngăn chặn thiệt hại về người. Các quan chức Liên Hợp Quốc dự báo tình trạng bạo lực ở cấp độ cao và một số xu hướng tiêu cực khác liên quan tới xung đột Israel-Palestine xảy ra liên tục trong năm 2022 vẫn sẽ tiếp diễn trong tháng đầu của năm 2023.
Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ NARA ngày 26 tháng 1 đã yêu cầu đại diện các cựu tổng thống và phó tổng thống xem xét lại các hồ sơ cá nhân để tìm xem liệu họ có giữ bất kỳ hồ sơ mật hoặc tài liệu nào của Nhà Trắng hay không. NARA đã gửi thư cho các cựu tổng thống và phó tổng thống thuộc 6 chính quyền gần đây nhất, yêu cầu họ phải tuân thủ đạo luật hồ sơ tổng thống, được ban hành từ năm 1978. Yêu cầu này được NARA đưa ra sau một loạt các vụ phát hiện tài liệu mật tại nhà riêng của đương kim tổng thống Joe Biden, cựu tổng thống Donald Trump, cựu phó tổng thống Mike Pence trong năm qua.
Ngày 27 tháng 1, hãng tin Reuters dẫn báo cáo đánh giá an ninh của cảnh sát Ấn Độ tại khu vực Ladakh cho biết khả năng sẽ xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ dọc biên giới tranh chấp trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường hạ tầng quân sự trong khu vực này. Năm 2020, quân đội hai nước Trung Quốc và Ấn Độ từng đụng độ tại Ladakh, phía tây Himalaya, khiến ít nhất 24 binh sĩ thiệt mạng, nhưng căng thẳng đã hạ nhiệt sau một loạt các cuộc đối thoại về quân sự và ngoại giao. Gần đây, hồi tháng 12, cũng đã nổ ra cuộc đụng độ giữa hai bên ở phía đông dãy Himalaya, nhưng không có người thiệt mạng. Hiện quân đội Ấn Độ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa bình luận về thông tin này.
Theo tin từ đài truyền hình NHK của Nhật Bản, nước này có kế hoạch cho người dân Nhật Bản tự quyết định việc có đeo khẩu trang trong không gian kín hay không. Thông tin này được đưa ra khi Nhật Bản đang trong quá trình hoàn thiện kế hoạch ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới để triển khai vào tháng 5 tới. Theo NHK, một hội đồng do Thủ tướng Fumio Kishida đứng đầu sẽ hoàn thiện các kế hoạch tại cuộc họp trong ngày hôm nay 27 tháng 1. Theo đó, Nhật Bản dự tính hạ cấp độ dịch COVID-19 xuống tương đương với bệnh cúm theo mùa vào ngày 8 tháng 5 tới.
Ngày 27 tháng 1, trong báo cáo gửi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về các nhiệm vụ chính trong năm 2023, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nơi chuyên xử lý các vấn đề liên triều, đã đưa ra 7 mục tiêu chính sách chính, tập trung trong việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên và đặt nền móng cho việc thống nhất. Theo đó, một mặt, kiên quyết chống lại các hành động khiêu khích của Triều Tiên thông qua hợp tác dựa trên liên minh mạnh mẽ Seoul-Washington. Hàn Quốc cũng sẽ nỗ lực khởi động lại đối thoại liên triều trong năm nay, Bộ Thống nhất cũng đang lên một kế hoạch chi tiết chung và dài hạn mới về Thống nhất Liên Triều, tạm thời được đặt tên là Sáng kiến tương lai mới về Thống nhất. Trong đó nhấn mạnh, Hàn Quốc sẵn sàng nối lại đối thoại bất cứ lúc nào, nhưng điều quan trọng là Triều Tiên phải quay lại đối thoại một cách chân thành.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, sáng nay 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão, lễ hội Chùa Hương, lễ hội có số lượng người tham dự nhiều nhất và thời gian kéo dài nhất cả nước đã chính thức được khai hội sau 2 năm phải đóng cửa do dịch COVID-19.
Hàng vạn người dân, du khách từ khắp các nơi trong cả nước đã về Chùa Hương để dự lễ, chảy hội vui xuân.
Lễ hội Chùa Hương 2023 chính thức khai hội từ 9 giờ sáng nay, tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch, và kéo dài đến hết ngày 23 tháng 4, tức ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch, với chủ đề Lễ hội Chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện. Ngay từ sớm, hàng vạn người dân đã có mặt để chảy hội vui xuân. Năm nay, do làm tốt công tác tổ chức và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vì vậy, ai cũng thấy vui vẻ, phấn khởi đi lễ hội đầu năm.
Năm nay thì công tác tổ chức ở đây được quy củ hơn và mọi người ví dụ như là chỗ đỗ xe hay là khách đi thì theo thứ tự hơn và không bị ùn tắc hay là gây xáo trộn như mọi năm. Và đầu năm mới thì cũng như mọi người mình đi mong muốn cầu năm mới được bình an, hạnh phúc cho tất cả mọi người trong gia đình.
Lễ hội Chùa Hương là tổ chức rất là đông mà vé viết là Chùa Hương là thu rất nghiêm và ra vào vào cổng rất trật tự. Chung là khai hội hôm nay thì thế là được, là vui đẹp.
Năm nay, ban tổ chức cũng đã thay đổi phương án đón khách, bố trí các điểm gửi xe và bán vé ngay từ bên ngoài để tránh tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm lễ hội. Việc thay đổi cách bán vé truyền thống bằng vé có QR code cũng thuận lợi hơn cho du khách. Thượng tọa Thích Minh Hiền, chủ trì Chùa Hương chia sẻ.
Thì Chùa Hương lại có cái duyên là nước non sơn thủy Cẩm Tú, con người, rồi chùa chiền, hang động lại tiếp tục mở cửa đón mừng xuân mới và mở rộng vòng tay đón bà con Phật tử nhân dân khắp mọi miền chảy hội Chùa Hương trong suốt 3 tháng. Đây là nét đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo, Phật giáo đan xen lẫn nhau.
Lễ hội Chùa Hương năm 2023 diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, được tổ chức gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn. Theo Ban Quản lý Khu Di tích Hương Sơn, ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 4.500 thuyền đò, hàng trăm chiếc xe điện để phục vụ khoảng 3 vạn du khách trở về Chùa Hương chảy hội mỗi ngày.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.